thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 thành phố Thái Nguyên năm 2018 tổ chức gặp mặt 32 thí sinh để quán triệt các nội dung quan trọng chuẩn bị cho hội thi.
Hiện nay yêu cầu quản lý tài nguyên nước bền vững ở Việt Nam ngày càng cấp bách do nước ta mới chỉ chủ động gần 30% nguồn nước, 70% lượng nước phụ thuộc bên ngoài lãnh thổ quốc gia. Việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên nước dưới đất thời gian qua chưa hiệu quả, khiến nguồn nước liên tục bị suy giảm.
Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, một trong những giải pháp trọng tâm được Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên thực hiện là tăng cường tập huấn, đối thoại với doanh nghiệp để đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác thu ngân sách. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 3, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 thành phố Thái Nguyên năm 2018 tổ chức gặp mặt 32 thí sinh để quán triệt các nội dung quan trọng chuẩn bị cho hội thi. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi. Theo thông báo của Ban tổ chức, hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 thành phố Thái Nguyên sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 4 năm 2018. Nội dung thi gồm 3 phần: chuẩn bị đề cương, diễn thuyết và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Tham gia hội thi, 32 thí sinh đều là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường xã trở lên và là báo cáo viên cấp thành phố và phường xã. Tại buổi gặp mặt, Ban tổ chức đã phổ biến quy chế thi, hướng dẫn cách xây dựng đề cương dự thi và đề nghị các thí sinh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tìm hiểu kỹ các nghị quyết đã được hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 thông qua, đặc biệt là nghị quyết số 18. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nghị quyết số 19. Sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó liên hệ chặt chẽ với tình hình thực tế tại địa phương đơn vị để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tham gia dự thi.
Ngày 21 tháng 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phương án phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Đình Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Với tinh thần chủ động phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, ngay từ đầu mùa mưa bão, chính quyền các cấp và nhân dân thành phố đã triển khai kế hoạch phương án ứng phó kịp thời với mọi tình huống. Thành phố thành lập các đoàn đi kiểm tra các khu vực xung yếu, ngập lụt, sạt lở để kịp thời chỉ đạo các biện pháp ứng phó như công tác an toàn tại tuyến đê phường Túc Duyên và một số công trình trọng yếu. Tuy nhiên, năm 2017, do ảnh hưởng của thiên tai, thành phố có một trường hợp bị chết do sét đánh. Ngoài ra, mưa dông gió lốc còn làm hư hỏng công trình nhà ở dân sinh, công trình giáo dục y tế, công trình thủy lợi giao thông, tổng giá trị thiệt hại trên 12,7 tỷ đồng. Thành phố phân bổ nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng chống thiên tai gần 13,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả các công trình đô thị, công trình trường học, giao thông thủy lợi và sản xuất nông nghiệp bị hư hại. Năm 2018 được dự báo có nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, đề phòng những cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp và không theo quy luật khí hậu hoặc áp thấp nhiệt đới. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn thành phố chỉ đạo các phường xã tiếp tục chủ động kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ công trình làm ảnh hưởng đến công tác tiêu úng thoát lũ. Cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Mới đây tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, 300 hội viên câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên đã được thiếu tá Nguyễn Văn Tú, báo cáo viên phòng tuyên huấn Bộ Tư lệnh Quân khu 1, thông tin một số tình hình thời sự thế giới, khu vực và trong nước đang được dư luận quan tâm theo dõi về chính trị, kinh tế, quân sự của một số nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc, về tình hình Trung Đông, về quan điểm của Đảng và nhà nước ta giải quyết chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng đường lối hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Qua đây, đồng chí báo cáo viên cũng mong muốn hội viên câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng, củng cố nền quốc phòng của tỉnh, quân khu 1, xây dựng tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.
Ngày 23 tháng 3 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Nước Thế Giới. Năm 2018, chủ đề của Ngày Nước Thế Giới là Nước với Thiên nhiên nhằm tuyên truyền vận động và nâng cao nhận thức của xã hội về áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu. Ngày 23 tháng 3 hàng năm được Tổ chức Khí tượng Thế giới chọn là Ngày Khí tượng Thế giới. Chủ đề của ngày này năm nay là sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của thời tiết và khí hậu với an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng. Để thiết thực hưởng ứng kỷ niệm Ngày Nước Thế giới và Ngày Khí tượng Thế giới năm 2018, theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, vừa qua Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có văn bản gửi các phòng ban đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan bằng băng rôn khẩu hiệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố về ý nghĩa của hai ngày kỷ niệm này, lợi ích thiết thực của nước và khí tượng với cuộc sống con người, từ đó kêu gọi mọi người cùng hành động để bảo vệ các tài nguyên quý của thiên nhiên. Phòng Tư pháp thành phố có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới về công tác quản lý tài nguyên nước. Ủy ban Nhân dân 32 phường xã triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới và Khí tượng Thế giới năm 2018 như phát động phong trào không lấn chiếm sông hồ, vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước, tuyên truyền việc đăng ký khai thác nước dưới đất, v.v. Phòng Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả hưởng ứng của các phòng ban đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Hội nông dân xã Sơn Cẩm hiện có 1.425 hội viên tham gia sinh hoạt tại 19 chi hội. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi luôn thu hút được đông đảo hội viên trong hội tham gia. Trong 5 năm qua, có trên 3.100 lượt hộ đăng ký. Qua bình xét, có 1.660 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Có 2 hộ được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Từ phong trào, các hội viên đã có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi trồng trọt. Qua đó, đã có nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 24 trang trại, gia trại chăn nuôi, tạo việc làm cho trên 200 lao động. Nhiều hộ có thu nhập từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Điển hình như hộ ông Đoàn Quang Vinh, Phạm Xuân Hải, Lê Tiến Hằng, hội viên chi hội xóm Quang Trung 2. Ông Phạm Văn Lương, hội viên hội nông dân xóm Đồng Xe. Ông Nguyễn Quý Thái, hội viên hội nông dân xóm Thanh Trà 2. Và mô hình trồng hoa của bà Đồng Thị Minh, hội viên nông dân xóm Cao Sơn 1. Mô hình bưởi diễn của ông Vũ Văn Đoan, hội viên nông dân xóm Hiệp Lực. Để vận động hội viên tích cực tham gia vào phong trào, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm tiếp tục triển khai nhiều chương trình như tổ chức cho hội viên tham quan, học hỏi, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, cây con giống mới vào sản xuất. Từ đó giúp hội viên có thêm cơ hội đầu tư chăn nuôi trồng trọt, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương.
Nhằm đăng ký quản lý công dân nam trong độ tuổi theo đúng luật nghĩa vụ quân sự, đảm bảo đúng quy trình thủ tục, vừa qua Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2018. Theo đó, các cơ quan đơn vị thường xuyên phối hợp tổ chức đăng ký chặt chẽ, đầy đủ danh sách các công dân trong độ tuổi 17, xử lý nghiêm các hành vi chống trốn đăng ký nghĩa vụ quân sự. Hội đồng Nghĩa vụ các phường xã khẩn trương báo cáo danh sách công dân nam trong độ tuổi 17 về Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự trong 2 ngày 21 và 22 tháng 4. Đặc biệt, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố là cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, có trách nhiệm tổ chức phát lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự cho các phường xã theo danh sách đã báo cáo, cử cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra các đơn vị tổ chức thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự. Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2018 phải đảm bảo theo đúng Nghị định số 13/2016/NĐ-CP về quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra nghĩa vụ quân sự. Các địa phương phải tổng hợp báo cáo kết quả đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2018 về Ban Chỉ huy Quân sự thành phố trước ngày 25 tháng 4 năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, xã Linh Sơn là một xã thuần nông với diện tích đất canh tác nông nghiệp là 680 ha. Riêng vụ xuân năm nay, bà con nông dân xã Linh Sơn gieo cấy 240 ha. Để nâng cao năng suất, chất lượng cũng như thu nhập cho người dân, xã đã có những cơ chế hỗ trợ cũng như tuyên truyền vận động người dân thực hiện áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Do đó, trong vụ này đã có 50 ha trên địa bàn xóm Thanh Trử thực hiện mô hình sản xuất tập trung giống DQ11, áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Vụ xuân năm nay, gia đình bà Bàng Thị Bảy, xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn có 5 sao ruộng tham gia vào vùng sản xuất lúa tập trung, hiện nay đã được gia đình gieo cấy xong. Bà Bảy cho biết, trước khi vào vụ sản xuất, cán bộ khuyến nông xã đã đến gia đình thông báo về việc thực hiện vùng sản xuất lúa tập trung trên địa bàn xóm. Khi tham gia mô hình, gia đình được hỗ trợ 40% giá giống, 60% giá phân bón và được tập huấn khoa học kỹ thuật. Khi có giống và kỹ thuật, gia đình đã thực hiện theo đúng quy trình. Do đó mà thời tiết có những đợt rét đậm cũng không ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của mạ, cũng như việc gieo cấy đúng khung thời vụ. Bà Bảy cho biết thêm.
Hỗ trợ giống thì là cả bà con các bà thích lắm ấy, ai cũng thích, bảo là nhà nước hỗ trợ thóc giống không phải mua, không mất nhiều tiền ấy, là cả làng cánh đồng người ta làm với cánh đồng một lúa đấy.
Đang chăm sóc hơn 2 sào lúa mới cấy được hơn 1 tuần, bà Đàm Thị Thơm, xóm Thanh Trử phấn khởi nói, gia đình có 2 sào ruộng nằm trong vùng sản xuất lúa tập trung do xã thực hiện, với mong muốn được tiếp cận với các giống lúa mới cũng như kỹ thuật sản xuất vào canh tác tăng năng suất, chất lượng nên gia đình đã ủng hộ và thực hiện. Trước khi vào vụ, bà cũng như 20 hộ dân trong xóm được tập huấn kỹ thuật từ khâu làm đất, gieo mạ, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Do đó, việc sản xuất vụ xuân đều được bà con chuẩn bị kỹ càng, hứa hẹn một vụ sản xuất thuận lợi. Bà Thơm chia sẻ.
Vừa rồi trên khuyến nông cũng đem về đây bảo là cấy cái cánh đồng giống đấy. Tập huấn thì được tập huấn rồi.
Cùng chúng tôi đến thăm vùng lúa sản xuất tập trung của xã tại xóm Thanh Trử, chị Nguyễn Thị Linh, cán bộ khuyến nông xã cho biết. Vụ xuân năm nay, bà con nông dân xã Linh Sơn gieo cấy 240 ha lúa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm khoảng 30% với các giống như DQ11, TH33, TH35, Thiên Ưu 8, Khang Dân. Là một xã thuần nông nên việc sản xuất vụ xuân được chính quyền địa phương chú trọng, đặc biệt là triển khai các giống lúa mới cho năng suất và chất lượng cao vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Do đó, vụ xuân năm nay, xã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ người nông dân canh tác sản xuất vụ xuân, như tổ chức thực hiện vùng sản xuất lúa tập trung với diện tích 25 ha tại xóm Thanh Trử, gồm 50 hộ dân tham gia. Người dân tham gia chương trình được hỗ trợ giá giống ở mức 30.000 đồng một sào và tập huấn khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, xã triển khai thực hiện mô hình phân nén dưới sâu với diện tích 8 ha, gồm 61 hộ dân tham gia. Đối với vùng sản xuất lúa tập trung, đến nay lúa đã bắt đầu xanh và được bà con chăm sóc theo dõi sâu bệnh theo đúng quy trình. Chị Linh cho biết thêm.
Diện tích triển khai vùng tập trung thì hiện nay là mình đang triển khai được vùng sản xuất tập trung, cánh đồng sản xuất một giống. Đấy. Xã đã phải tập trung xây dựng kế hoạch sản xuất từ cuối tháng 12, triển khai lịch gieo trồng và đưa các cái giống mới vào trong cơ cấu giống, những cái giống mà năng suất và chất lượng triển khai đúng theo thời vụ. Triển khai các giống mới mình đưa về cơ sở thì thứ nhất là mình triển khai về cơ cấu giống, triển khai xuống theo xóm, có nghĩa là triển khai tới các trưởng xóm và xây dựng các cái lớp tập huấn để tổ chức tuyên truyền cho bà con về kỹ thuật cũng như giới thiệu các cái giống mới về kỹ thuật thâm canh rồi là năng suất chất lượng, chủ yếu là tuyên truyền bằng phương pháp tập huấn.
Hiện nay 100% diện tích ruộng nằm trong vùng sản xuất tập trung tại xóm Thanh Trử đã được bà con nông dân xuống đồng và gieo cấy xong. Để giúp bà con từng bước giành thắng lợi trong vụ đông xuân này, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn cũng đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn người nông dân chăm sóc, theo dõi tình hình phát triển của cây lúa. Đặc biệt trước tình hình thời tiết mưa ẩm như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển. Chính vì vậy, cán bộ khuyến nông xã khuyến cáo bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, để cây lúa phát triển, sinh trưởng tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Và các bạn, hiện nay yêu cầu quản lý tài nguyên nước bền vững ở Việt Nam ngày càng cấp bách do nước ta mới chỉ chủ động gần 30% nguồn nước, gần 70% lượng nước phụ thuộc bên ngoài lãnh thổ quốc gia. Việc khai thác sử dụng, bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên nước dưới đất thời gian qua chưa hiệu quả, khiến nguồn nước liên tục bị suy giảm. Hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới 22 tháng 3, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau của tác giả Khánh Huy đăng trên báo Nhân dân Điện tử.
Theo chỉ tiêu đánh giá của Hội Tài nguyên nước quốc tế, quốc gia được coi là thiếu nước nếu chưa có đến 4.000 mét khối một người một năm. Việt Nam có khoảng 3.370 mét khối một người một năm từ nguồn nước nội sinh. Như vậy, Việt Nam được coi là một trong những quốc gia thiếu nước trong khu vực và trên thế giới. Đáng chú ý, trong số 80% số dân nông thôn, chỉ có khoảng 60% số hộ được sử dụng nước sạch. Nước sử dụng cho sinh hoạt bao gồm nước mặt chiếm 70% và nước dưới đất chiếm 30%. Nhưng nguồn nước dưới đất và nước mặt ở nước ta phân bố không đồng đều và phụ thuộc vào lượng mưa hàng tháng, cho nên phần lớn khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên thiếu nước, nhất là vào mùa khô. Tình trạng sử dụng nước chưa hiệu quả, nguồn nước liên tục bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng, ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu đã gây sức ép không nhỏ đến đời sống người dân và tăng trưởng kinh tế của đất nước. Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Triệu Đức Huy cho biết, việc khai thác sử dụng quản lý tài nguyên nước dưới đất như thế nào cho hiệu quả và bền vững là hết sức quan trọng nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia. Theo kết quả điều tra do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện, tổng trữ lượng tiềm năng nguồn nước dưới đất của Việt Nam vào khoảng 18,23 triệu mét khối một ngày, khoảng 66,24 tỷ mét khối một năm. Tổng trữ lượng có thể khai thác trên toàn quốc khoảng 45,59 triệu mét khối một ngày, khoảng 16,66 tỷ mét khối một năm. Hiện nay trung bình mỗi ngày ở Việt Nam khai thác nguồn nước dưới đất khoảng 10,39 triệu mét khối một ngày, khoảng 3,8 tỷ mét khối một năm. Tuy nhiên, nếu so sánh giữa tổng trữ lượng nước có thể khai thác và khối lượng nguồn nước dưới đất khai thác trong một năm, thì nguồn nước dưới đất ở nước ta vẫn nằm trong khung an toàn. Nhưng thực tế những năm gần đây, tại nhiều địa phương diễn ra tình trạng khai thác vượt quá trữ lượng của một số tầng chứa nước gây nên hạ thấp mực nước. Đây được xem như một trong những nguyên nhân gây sụt lún mặt đất. Thí dụ, tại khu vực bán đảo Cà Mau, hiện đang có tốc độ lún trung bình khoảng từ 2cm đến 4cm một năm. Tình trạng này tiếp tục gia tăng theo thời gian. Nhiều địa phương chưa kiểm soát, giám sát được các hoạt động khai thác sử dụng nước dưới đất, nhất là hiện có hàng trăm nghìn giếng khoan bị bỏ hoang không còn khai thác, nhưng không được tráng lấp, tiềm ẩn nguy cơ lan truyền ô nhiễm, nhiễm mặn giữa các tầng nước. Việc kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nước còn rất hạn chế. Những chất thải đó theo thời gian sẽ ngấm vào nguồn nước, tích tụ dần, làm ô nhiễm nguồn nước dưới đất, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và sức khỏe của người dân. Theo Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên, do việc khai thác sử dụng tài nguyên nước chưa bền vững ở các quốc gia thượng nguồn cũng như tại nước ta, khiến một số con sông, nhiều khu vực, nguồn nước dưới đất bị ô nhiễm dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu của các mục đích sử dụng, nhất là nguồn nước sinh hoạt. Trong khi đó, nguồn nước phát sinh từ ngoài lãnh thổ đang có xu hướng giảm do các quốc gia thượng nguồn xây dựng các công trình thủy điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước họ. Đây được coi là những vấn đề cấp bách trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước ở Việt Nam hiện nay. Để thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước nói chung và bảo vệ nguồn nước dưới đất nói riêng, trong những năm tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành có liên quan, hoàn thiện chính sách pháp luật, chiến lược về tài nguyên nước, chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh và quy hoạch tài nguyên nước của các tỉnh, thành phố. Tiến hành ra soát điều chỉnh bổ sung các quy hoạch chuyên ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và các nguồn lực quốc tế trong công tác điều tra, đánh giá và quản lý tài nguyên nước, tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước mặt và nguồn nước dưới đất. Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới năm 2018 với chủ đề Nước với Thiên nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực như chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, tổ chức các khóa tập huấn phổ biến chính sách pháp luật nhằm tăng cường năng lực thực hiện chức năng giám sát, phản biện và tham vấn cộng đồng liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến của cá nhân và cộng đồng có đóng góp hiệu quả trong việc sử dụng bền vững, hợp lý nguồn tài nguyên quý giá này.
Chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, để quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên năm 2018 là trên 2.000 tỷ đồng, ngay từ đầu năm, Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã xác định một trong những giải pháp trọng tâm là tăng cường tập huấn, đối thoại với doanh nghiệp để đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác thu ngân sách.
Thực tế cho thấy, dù những năm qua công tác tuyên truyền, hỗ trợ đã được cơ quan thuế rất chú trọng, tuy nhiên qua thực tế các năm vẫn còn nhiều trường hợp có vướng mắc trong quá trình khai và quyết toán thuế. hoặc khi thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế vẫn phát hiện những sai sót trong việc khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Chính vì thế, với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế một cách tốt nhất, ngành thuế đã ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu để giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong thực hiện chính sách thuế, giảm thiểu rủi ro khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân. Nhiều năm trở lại đây, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đều tổ chức hội nghị tập huấn quyết toán thuế cho doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế của chi cục. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các giảng viên kiêm nhiệm của Cục Thuế tỉnh giới thiệu phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, một số lưu ý về các lỗi mà doanh nghiệp thường mắc phải trong quá trình lập hồ sơ quyết toán thuế. Cũng như mọi năm, hội nghị tập huấn quyết toán thuế cho doanh nghiệp năm nay được tổ chức vào đầu tháng 3 đã thu hút được sự quan tâm lớn của doanh nghiệp. Việc hướng dẫn đầy đủ cụ thể của cơ quan chuyên môn không những giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian mà còn giúp chính Chi cục thuế thực hiện công việc quyết toán thuế dễ dàng hơn, giảm những sai sót không đáng có của doanh nghiệp cũng là giảm bớt khối lượng lớn công việc của chi cục. Tại hội nghị tập huấn của Chi cục thuế thành phố, doanh nghiệp đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như những nội dung cụ thể thiết thực mà chi cục đưa ra. Chị Nguyễn Thị Hoàn, kế toán công ty cơ khí chính xác công nghiệp, trụ sở tại tổ 15 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Doanh nghiệp tôi thì cũng mong muốn là qua những cái đợt hội thảo, hội nghị như thế này thì sẽ tiếp thu được những cái chính sách mới để doanh nghiệp làm tốt hơn, thực hiện cái nghĩa vụ quyền lợi về thuế tốt hơn cho nhà nước. Doanh nghiệp cũng rất mong muốn là Chi cục thuế và Cục thuế sẽ tạo điều kiện tổ chức những lớp tập huấn như thế này để nâng cao về hiểu biết, trình độ pháp luật cũng như là những cái chính sách mới của nhà nước.
Tham gia lớp tập huấn năm nay, các doanh nghiệp không chỉ được tìm hiểu một cách chính xác nhất về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên năm 2017. Đồng thời đây cũng là kênh giúp doanh nghiệp có thể hỏi và được giải đáp cho các băn khoăn thắc mắc của mình trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, thực hiện quyết toán các loại thuế cho doanh nghiệp. Trong không khí dân chủ, đại diện các doanh nghiệp đã nêu nhiều câu hỏi tập trung vào một số nội dung liên quan đến những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động, kê khai, tính thuế của doanh nghiệp, xác định khoản chi phí được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, các khoản được giảm trừ khi tính thuế trong thuế thu nhập cá nhân, trường hợp nào cá nhân phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đối tượng nào thì được ủy quyền cho cơ quan chi trả quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay. Chị Nguyễn Thị Xuân, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Vàng Đất Việt, trụ sở tại tầng 2 khách sạn Quang Đạt, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, nói:
Tôi muốn là cái hội nghị thuế thiên về giải đáp các câu hỏi về thực tế của các đơn vị mà theo tôi biết tôi làm kế toán ấy, thì là các đơn vị đều sắp đến phải nộp báo cáo rồi và người ta đều mắc rất nhiều về những cái thủ tục mà khi quyết toán thuế rồi là kể cả thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân là hai vấn đề nổi cộm nhất.
Theo ông Bùi Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, đây là một trong những chương trình hoạt động định kỳ thường xuyên của Chi cục thuế Thái Nguyên nhằm lắng nghe ý kiến của người nộp thuế, thông qua đó cung cấp kịp thời cho người nộp thuế những chủ trương chính sách mới nhất của ngành thuế. Đồng thời, đây cũng là một kênh hỗ trợ pháp lý kịp thời nhất cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với ngân sách nhà nước. Nhờ làm tốt công tác tập huấn quyết toán thuế nên trong nhiều năm qua, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên luôn hoàn thành công tác quyết toán thuế hàng năm đúng thời gian quy định và được Cục thuế Thái Nguyên biểu dương khen thưởng. Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách mà thành phố giao trong năm 2018, cấp ủy chính quyền đơn vị đã xác định nhiều giải pháp toàn diện khác.
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, ngoài những giải pháp chuyên môn thì giải pháp quan trọng nhất chúng tôi xác định đó là cái công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế. Về cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện tại thì 100% các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã thực hiện khai thuế và nộp thuế điện tử. Hiện tại chúng tôi đang phấn đấu triển khai tới các hộ kinh doanh lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về thủ tục hành chính thuế, chúng tôi tuân thủ toàn bộ các thủ tục, các quy trình quản lý thuế theo quy định của Tổng cục. Ngoài ra chúng tôi phấn đấu cắt giảm ít nhất 1/3 thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
Tin rằng với định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy và giải pháp cụ thể của chính quyền đơn vị trong năm 2018, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao, góp phần tạo tiền đề quan trọng cho việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 22 ngày 23 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%. Thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình nâng cấp cầu Tân Long thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2. Từ 20 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2018 đến 20 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2018, cấm tất cả các loại xe ô tô qua cầu Tân Long. Phương án phân luồng giao thông: cho các phương tiện xe tải lưu thông trên các tuyến đường Bắc Cạn, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, Việt Bắc, Đền Nông Lâm trong thời gian cấm xe qua cầu Tân Long như trên. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ đường Dương Tự Minh đi chợ Tân Long, nút giao Tân Long, xã Sơn Cẩm. Hướng thứ nhất, đường Dương Tự Minh, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ hai, đường Dương Tự Minh, Đê Mỏ Bạch, Việt Bắc, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ cầu Gia Bảy đi chợ Tân Long, nút giao Tân Long, xã Sơn Cẩm. Hướng thứ nhất, cầu Gia Bảy, Bắc Cạn, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ hai, cầu Gia Bảy, Bắc Sơn, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ ba, cầu Gia Bảy, Bắc Cạn, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ đường Cách Mạng Tháng 8 đi chợ Tân Long, nút giao Tân Long, xã Sơn Cẩm. Hướng thứ nhất, đường Cách Mạng Tháng 8, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ hai, đường Cách Mạng Tháng 8, Bắc Nam, Thống Nhất, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. D. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ quốc lộ 3, quốc lộ 1B tuyến tránh thành phố Thái Nguyên về trung tâm thành phố Thái Nguyên. Hướng thứ nhất, quốc lộ 3 hoặc quốc lộ 1B tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, quốc lộ 17, quốc lộ 1B cũ, đường nội thị huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên, trung tâm thành phố Thái Nguyên. Hướng thứ hai, quốc lộ 3 hoặc quốc lộ 1B tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, đường Thống Nhất, trung tâm thành phố Thái Nguyên. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ quốc lộ 3 đi nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Quốc lộ 3, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, nút giao Tân Long, chợ Tân Long.
Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Năm nay Việt Nam tiếp tục hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với thông điệp Go More Green, hôm nay tôi sống xanh hơn. Sự kiện giờ trái đất sẽ diễn ra từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy, ngày 24 tháng 3 trên cả nước. Để hưởng ứng chiến dịch này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 260 về việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018, chỉ đạo các cơ quan ban ngành, các xã phường vận động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Theo đó, các đơn vị địa phương sẽ vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia các hoạt động của chiến dịch giờ trái đất và sự kiện chính thức trong thời gian từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy, ngày 24 tháng 3 bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết. Bên cạnh đó, các xã phường tập trung tuyên truyền về chiến dịch, thực hiện tắt đèn trang trí và các địa điểm công cộng trên địa bàn, nhưng phải chú trọng công tác đảm bảo an toàn an ninh. Hoạt động này nhằm tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm thiểu các tác động do biến đổi khí hậu gây nên, đồng thời thúc đẩy thực thi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.